Thì giờ mình cũng biết rằng đạo Phật có hai tông là Nam Tông và Bắc Tông. Kinh điển của Nam Tông và Bắc Tông cũng khác nhau. Kinh điển của Nam Tông khuynh hướng về Niết Bàn giải thoát, mình được kêu là Thanh Văn. Cứu cánh của kinh điển của Nam Tông là thoát khỏi luân hồi sinh tử, chứng Niết Bàn. Còn kinh điển của Đại Thừa đó thì thành Phật cứu độ chúng sinh, và mình cùng chúng sinh đều nhập vào vô dư Niết Bàn. Nhưng theo Đại Thừa đó, tuy rằng cứu cánh của hữu tình đó là Niết Bàn, cũng giống như Tiểu Thừa, nhưng vì cái tâm nguyện cứu độ chúng sinh mà pháp giới chúng sinh không cùng tận, thế cho nên cái hoạt động của Bồ Tát đó, cái lý tưởng, cái hoạt động của Bồ Tát nó cũng không cùng tận. Vì vậy cái Niết Bàn của Bồ Tát, Niết Bàn của chư Phật Đại Thừa đó là một cái Niết Bàn mà không có tận diệt. Còn Niết Bàn của bên Thanh Văn thì bên Thanh Văn nói là Niết Bàn là tịch diệt, không còn bao giờ xuất hiện nữa. Xuất hiện là vô thường, là luân hồi hữu vi pháp. Thì giữa hai kinh đó thì mình cũng biết qua đi một chút. Kinh của bên Nam Tông, kinh của bên Tiểu Thừa chỉ có nói về tứ đế, bát chánh đạo, 37 phẩm trợ đạo và tất cả những cách tu tập thiền định này nọ, để đặc biệt là tứ niệm xứ, tứ chính cần này nọ là để mà đắc Niết Bàn, đó là cứu cánh. Không có nói cái chuyện luân hồi sinh tử lâu dài với chúng sinh, không nói cái chuyện mà tu tập cái gì lâu dài. Có nói thì nói nó theo pháp thế gian, nghĩa là để cho những người thế gian, người ta chưa có đi vào được cái con đường giải thoát đó, thì người ta bố thí chỉ giới sinh thiên. Còn kinh điển của Đại Thừa đó thì nói rất nhiều về phương diện tu tập công đức đối với chư Phật, đối với Tam Bảo. Bởi vì Phật đối với bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa đó, Thanh Văn, thì Phật tất cả cái chú tâm của cái người tu tập ở bên Thanh Văn là chỉ chú tâm vào cái con người của mình và cái đời sống con người này, cho nên chỉ biết đến Phật Thích Ca. Trong khi bên Đại Thừa đó thì thế giới này vô lượng, chúng sinh vô lượng, thế giới vô lượng, cho nên có vô lượng Phật ngay hiện giờ. Còn bên này mục tiêu của bên Thanh Văn, mục tiêu của mình là giải thoát, thì mình không nên để cái tâm mình nó nghĩ đi đâu xa nữa hết á. Cho nên mình chỉ biết Phật của mình, Phật mà mình theo, mình học Pháp, và trong cái đời sống con người này của mình. Vì vậy cho nên không có màng nói tới, trong kinh của bên Nam Tông có nói tới các phương Phật khác, Phật độ khác hết, mà cũng nói đến cái vô lượng vô tận của chúng sinh làm gì. Chỉ nói đến là mình có giải thoát hay không giải thoát. Không có nghĩ thì đi đâu xa hết. Ở bên Đại Thừa đó thì vì cứu độ chúng sinh không cùng tận, không phải là chỉ chúng sinh là con người mà ở cõi này, mà là tất cả mọi loài hữu tình, mà không phải chỉ ở phương này, mà nó lan rộng ra hư không giới không cùng tận. Phật độ không cùng tận, mình cũng vậy. Thành ra coi như là cái bản thể của Bồ Tát đó, nó như thẩm nhập vào trong pháp giới chúng sinh. Mà pháp giới chúng sinh nó vị trí nó như thế nào, nó bao trùm hết cả 10 phương cõi. Mà hoạt động của Bồ Tát nó không phải chỉ dành riêng cho một số chúng sinh ở một cái địa phương nào, một cõi nào đó. Phương Tây, phương Nam, phương Bắc hay phương Đông, mà khắp trùm hết như vậy. Khi mà muốn thành Phật thì đối với Đại Thừa đó, thì mình phải có cái tâm đó, và mình phải có cái tâm thể, cái tâm lượng của mình nó phải như vậy thì mình mới thành Phật được. Thành ra kinh của Đại Thừa là muốn thành Phật, cho nên mình phải phát những cái tâm nguyện như vậy. Và muốn nhiếp chúng sinh phải học hỏi tất cả các cái pháp của chư Phật. Chư Phật vô lượng cho nên mình cũng nguyện theo vô lượng chư Phật, chứ không chỉ riêng Đức Phật Thích Ca của mình. Mình phải có cái tâm nguyện đến tất cả các cõi Phật khác cúng dường nghe Pháp được thọ ký. Thành ra trong kinh của bên Nam Tông Tiểu Thừa không hề có những cái chuyện đó. Kinh của Đại Thừa có chuyện đó, bởi vì thành Phật, Phật là như thế nào. Cứu cánh của các kinh của Nam Tông không có thành Phật, mà cứu cánh đó là đắc Niết Bàn. Cái quả vị đó, cái địa vị đó được kêu là A-la-hán, là vô học, chứ không có cái chuyện thành Phật. Cứu cánh của các kinh Đại Thừa đó là thành Phật, cho nên phải tu hành, cái sự thực hành đó, nó vô lượng vô biên như vậy. Thành ra hai kinh khác nhau, hai bên đó. Thì cái kinh mà nói về Phật nhập Niết Bàn thì cũng có phân ra là Đại Thừa với Tiểu Thừa. Giờ mình nghe kinh bên Tiểu Thừa trước. Đức Phật nói khi trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật thuyết rất nhiều, mà cuối cùng Đức Phật nói với các tỳ kheo: nếu ai có nghi ngờ hay phân vân gì về Phật, Pháp, Tăng, Đạo và phương tiện, thời các tỳ kheo, các ông hãy hỏi đi, để sau này khỏi hối tiếc. Mà nghĩ rằng khi mà bậc đạo sư còn có mặt trước chúng ta mà chúng ta không tận mặt hỏi Ngài, khi được hỏi như vậy các tỳ kheo im lặng. Đức Phật lại hỏi lần thứ hai, các tỳ kheo cũng im lặng. Đức Phật hỏi lần thứ ba, các tỳ kheo cũng im lặng. Lúc đó Đức Phật mới nói các tỳ kheo: này các tỳ kheo, nếu vị nào có lòng kính trọng bậc đạo sư mà không hỏi, thời này các tỳ kheo giữa bạn đồng tu hãy hỏi với nhau. Tức là Đức Phật thấy rằng đây là cái lúc cuối cùng, nó có vẻ nghiêm trọng, mọi người để tâm vào cái chỗ Đức Phật sắp ra đi và có cái lòng tôn kính Đức Phật, cho nên không có đem những cái thắc mắc của mình ra mà hỏi. Thì Đức Phật hỏi ba lần như vậy, tất cả im lặng, thì Đức Phật mới thấy có thể có những cái điều như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói nếu kính trọng Phật không dám hỏi thì hỏi nhau, hỏi cùng nhau. Khi nghe nói như vậy, các tỳ kheo cũng vẫn giữ im lặng. Lúc đó Đại Đức A Nan mới bạch Thế Tôn: Thưa Thế Tôn, kỳ diệu thay, thưa Thế Tôn, hy hữu thay. Thưa Thế Tôn, con tin rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật Pháp Tăng Đạo và phương tiện đạo. Lúc đó Đức Phật nói với Ngài A Nan: Này A Nan, ngươi có lòng tin vào chư tăng chư tỳ kheo này nên nói như vậy. Nhưng này A Nan, ở đây Như Lai biết rằng trong chúng tỳ kheo này không có một tỳ kheo nào có nghi ngờ hay phân vân gì đối với Phật Pháp Tăng Đạo hay phương tiện đạo. Tức Đức Phật nói là Ngài A Nan không thể biết được, mà chỉ có do tin vào tăng thôi. Nhưng Đức Phật thì biết rõ là không ai còn lòng tin, còn một cái nghi ngờ phân vân gì nữa. Này A Nan, trong 500 vị tỳ kheo này, vị tỳ kheo thấp nhất cũng đã chứng được quả dự lưu, không còn đọa lạc, chắc chắn hướng đến chứng giác. Và Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nên ta khuyên dạy các ngươi lời các hữu vi, các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật. Đó là lời cuối cùng của Như Lai. Đó, trong kinh Đại Bát Niết Bàn của Nam Tông nói như vậy. Đó là lời cuối cùng của Như Lai: Các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn, chớ có phóng dật.